Thưa anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô chúng ta để ý có 6 chi tiết sau đây để chúng ta suy niệm từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Điểm thứ nhất là một người thanh niên đã chết và đang được đem đi chôn. Điểm thứ hai, bà mẹ là một bà mẹ quá và bà đang than khóc thảm thiết. Cây xanh lại chết trước cành khô. Điểm thứ ba, Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn. Điểm thứ tư, Chúa Giêsu đã dùng uy quyền của Chúa là Thiên Chúa thật để hồi sinh người chết. Điểm thứ năm, chàng thanh niên bây giờ chẳng những là sống lại mà còn ăn nói hoạt bát. Và điểm thứ sáu, Chúa Giêsu trao lại chàng thanh niên đã được phục sinh đó cho mẹ của anh. Và thưa anh chị em, chúng ta để ý từng chi tiết ở trong bài lời Chúa rất quan trọng. Chúng ta suy niệm để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống ngày hôm nay của từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta, và rộng hơn cho xã hội Việt Nam hôm nay, cho đất nước Việt Nam hôm nay, cho hội thánh Việt Nam hôm nay. Điểm thứ nhất, bài tin mừng Thánh Luca nói rất rõ chàng thanh niên đã chết và đang được người ta đem đi chôn, có nghĩa là không còn một chút hy vọng gì nữa. Chết và không có hy vọng hồi sinh, phải đem đi chôn thôi. Cái gì mà người ta đã tuyệt vọng rồi thì chúng ta có cách diễn tả nó, tuy là nó bi đát nhưng mà nó thật. Xin chôn nó đi, xin quên nó đi, đừng hy vọng gì nữa. Cả một cái tương lai của gia đình, cả một cái tương lai của đất nước, của xã hội phải chôn đi, quên đi, không còn hy vọng gì nữa. Điều thứ hai, bà mẹ quá, mẹ quá và con côi, đứa con trai duy nhất của bà chứ không phải là một trong những đứa con của bà, niềm hy vọng duy nhất của bà. Và do đó chúng ta hiểu được cái nỗi đau đớn của bà mẹ này. Bà đã khóc, và có lẽ là khóc mà không còn nước mắt nữa. Và không ai có thể an ủi bà, không ai có thể cảm thông và chia sẻ cái nỗi đau khổ của bà. Bà khóc giữa một cái đám đông, có lẽ người ta phần nào đó cảm thông được một chút xíu, nhưng không ai có thể cùng chia sẻ cái nỗi đau đớn của bà. Và điều thứ ba, lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu với tính cách là một con người như chúng ta, Ngài lại có một cái trái tim rất là nhạy cảm. Ngài có trái tim bằng thịt. Ngài không vô cảm trước những cái nỗi khổ đau mà Ngài nhận thấy nơi bà mẹ quá bất hạnh này. Cho nên Chúa Giêsu đã nói: "Bà ơi, đừng khóc nữa." Chúa Giêsu cũng có một người mẹ. Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được thế nào là tình mẫu tử của Đức Mẹ Maria đã dành cho Chúa. Chúa Giêsu là một người được giáo dục ở trong một gia đình có bà mẹ rất yêu thương con, có một bà mẹ đã biết dạy con đừng ích kỷ, hãy biết quan tâm đến người khác. Và chẳng những là dạy mà còn làm gương. Chúa Giêsu trong những năm thơ ấu chắc chắn đã được học từ chính bà mẹ yêu dấu của mình cái tấm gương như thế nào là lòng vị tha, như thế nào là một cái mối quan tâm đến nhu cầu của người khác. Và Chúa Giêsu đã xúc động khi thấy bà mẹ mất đứa con, niềm hy vọng duy nhất của bà đang vật vã than khóc: "Bà ơi, đừng khóc nữa." Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu cũng sắp sửa rơi nước mắt trước cái thảm cảnh quá đau thương như vậy. Cũng như tất cả mọi người chúng ta, khi chúng ta chứng kiến một cái nỗi đau quá lớn lao như thế này, thì có lẽ chúng ta không nói được gì nữa, chúng ta không còn mở miệng ra thậm chí để nói một lời an ủi. Làm sao an ủi được khi mà một cái nỗi đau đớn quá lớn lao, chúng ta thinh lặng thôi, hay là chúng ta cũng rớt nước mắt để cùng đau, cùng khóc với người bất hạnh. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta biết Chúa Giêsu chẳng những có cái trái tim nhân ái để cùng cảm thương với bà mẹ đau khổ này, nhưng Chúa lại là Thiên Chúa thật. Cho nên tiếp sau đó, Chúa đã thể hiện quyền năng của Thiên Chúa đứng sáng tạo, đứng có thể làm ra tất cả vũ trụ càn khôn từ con số không, thì ngay một lần nữa cũng đã chứng tỏ uy quyền của Ngài phục sinh người chết. Và Chúa đã chạm vào quan tài, Chúa đã chạm vào trong một cái tử thi để nói: con ơi, ngồi dậy, con ơi, sống lại, mẹ con cần con. Và chúng ta biết điểm kế tiếp, chàng thanh niên đã chết và đang được mọi người đem đi chôn đó, đã ngồi dậy và còn nói được. Chẳng những là sống lại mà còn sống lại để nói, để công bố quyền năng của Thiên Chúa, để nói lên lòng biết ơn đối với Đấng đã trả lại sự sống cho mình, đã cho mình một cái cuộc sống thứ hai, cho mình một cái cơ may mới để làm lại cuộc đời mới. Chúng ta không biết được quá khứ của chàng thanh niên này, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng sau khi được Chúa hồi sinh, anh ta nói được. Có thể trước kia anh ta không nói được. Đây là nói về cái tính cách ám chỉ. Có lẽ anh ta cũng nói, nhưng nói năng những cái điều vô nghĩa, thậm chí nói những điều có hại. Nhưng bây giờ lời nói của anh ta là để chúc tụng Thiên Chúa, là để nói lên lời tri ân với bà mẹ hết sức yêu kính của anh, và nói lên những cái lời tình nghĩa với chòm xóm, với những người đã thương mẹ anh, đã thương anh, đang nghĩ rằng ít nhất là đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và thưa anh chị em, chi tiết cuối cùng, Chúa Giêsu trao lại anh thanh niên này cho bà mẹ. Chúa không trao cho bất cứ ai hết, tại vì con phải được hoàn trả lại cho mẹ, không thể cho người hàng xóm, không thể cho bất cứ một cái con người nào khác. Chẳng khác nào chúng ta thường nói, chớ trao trứng cho ác. Chính cha mẹ phải chăm sóc, lo lắng, bảo vệ con cái của mình. Và thưa anh chị em, dựa trên 6 chi tiết vừa rồi, chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ như thế này. Chàng thanh niên đã chết và đem chôn đó, có thể là tình trạng của con cái chúng ta. Rất buồn khi trong gia đình có một cái đứa con bất trị, khi có đứa con rơi vào các tệ nạn của xã hội, đặc biệt như ma túy, đặc biệt như là băng đảng. Làm sao chúng ta cứu đây? Và nhiều khi cha mẹ đã có cái cám dỗ là thôi cho nó chết, thôi chôn nó luôn đi. Nhưng thưa không, bài tin mừng hôm nay nuôi dưỡng một niềm hy vọng cho những bậc làm cha làm mẹ. Đừng cho rằng đã không còn giải pháp nào nữa. Chúng ta còn có Chúa Giêsu. Đứa con đã chết này và đang được đưa đi chôn có thể là mở rộng hơn cái giới trẻ của xã hội, của cái đất nước này. Bao nhiêu tệ nạn, bao nhiêu cái cám dỗ, bao nhiêu cái gương xấu đã làm cho cái giới trẻ ngày hôm nay, mà nếu ai có tấm lòng với đất nước, chúng ta phải thất vọng, chúng ta phải gần như là chết và đem chôn luôn cái tương lai, cái hy vọng của đất nước, của dân tộc này. Khi mà đất nước cần thì phải có thanh niên, khi mà đất nước khi mà quê hương lên tiếng kêu gọi thì phải có thanh niên đáp lời. Những thanh niên của xã hội này, của đất nước này đang ở đâu, đang làm gì? Liệu khi mẹ tổ quốc lên tiếng kêu gọi, có được mấy thanh niên để đáp lời sông núi? Chúng ta thấy những cái tụ điểm ăn chơi sa đọa càng ngày càng mọc lên nhiều hơn là trường học. Và do đó một hệ lụy đương nhiên, tù tội cũng nhiều hơn là những cái cơ sở giáo dục. Nhà thờ, nhà chùa, những cái nơi tốt lành thì bị hạn chế hết cách này hết cách khác. Nhưng những tụ điểm ăn chơi trụy lạc càng ngày càng được bật đèn xanh để mở rộng hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai của dân tộc, của đất nước này? Cả một thế hệ thanh niên có lẽ đang trong tình trạng nếu chưa chết thì cũng hấp hối. Rồi chúng ta cũng phải nghĩ đến hội thánh của chúng ta nữa. Một ngày nào đó, 10 năm nữa, 20 năm nữa, chúng ta còn thấy tình trạng ơn gọi giảm sút. Chúng ta còn sẽ rất vất vả khi cần tìm một linh mục để cho một anh chị em sắp sửa về với Chúa được lãnh các bí tích sau hết. Chúng ta thấy những cái vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa, ngày Chủ nhật thậm chí anh chị em công giáo không có thánh lễ, bởi vì không đủ linh mục để dâng thánh lễ, và nhiều cái hoàn cảnh bi đá khác. Chúng ta phải nghĩ đến cái tương lai của hội thánh. Và thưa anh chị em, đương nhiên chúng ta cũng học được bài tin mừng, một cái lời khẳng định của Chúa là còn đó một giải pháp tối hậu, Chúa Giêsu Kitô. Xin đừng tuyệt vọng, xin đừng nói rằng đã chết rồi mà phải đem chôn. Vẫn còn có giải pháp. Chúa Giêsu đứng phục sinh, đứng đã hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến trận thế. Đứng sau khi phục sinh đã trở thành cái sức sống của hội thánh, đã trở thành sức sống của mỗi người Kitô hữu đang trong cuộc đời của từng người chúng ta, đang cùng đồng hành với gia đình chúng ta, đang chia sẻ, đang chứng kiến tất cả những vui buồn, hy vọng và thử thách, cũng như là những nỗi buồn sầu tuyệt vọng của chúng ta. Ngài gần như rớt nước mắt khi mà một người cha, một người mẹ đêm ngày cũng than khóc, cũng buồn khổ, cũng tan nát cả cõi lòng khi thấy cái tương lai của gia đình gần như thể hết sức tuyệt vọng. Khi mà cả một cái xã hội, khi cả một cái đất nước, khi cả một cái cộng đoàn, cả một cái giáo hội đang có những cái nỗi âu lo, đang có những cái nỗi thử thách gần như không thể vượt qua được, gần như thể buông xuôi tuyệt vọng, thì còn có đó Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô như là niềm hy vọng cuối cùng, và chúng ta xác tín rằng Chúa là Thiên Chúa thật, là đấng cứu thế duy nhất, sẽ giật dậy cái tương lai của gia đình chúng ta, cái tương lai của cuộc đời chúng ta, tương lai của hội thánh chúng ta, tương lai của quê hương đất nước chúng ta. Và điểm cuối cùng, trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, trách nhiệm của những người làm người giáo dục. Chúa trao cái chàng thanh niên trẻ, Chúa trao con cái vào cho anh chị em, Chúa trao cái thế hệ trẻ vào tay anh chị em để anh chị em thừa ủy nhiệm của Chúa, thay quyền Chúa để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ cho con em anh chị em, cho thế hệ trẻ của cộng đoàn, cho thế hệ trẻ của quê hương đất nước này. Và Chúa không để anh chị em một mình bất lực giữa bao nhiêu là cám dỗ, bao nhiêu là cái thế lực ác tà đang vây bọc và tấn công anh chị em. Chúng ta xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta, nhất là những bậc làm cha làm mẹ, những người có trách nhiệm đối với cái thế hệ trẻ, tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Amen.